Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Why Nations Fail là một cuốn sách phi hư cấu thuộc lĩnh vực kinh tế chính trị, lịch sử và phát triển do Daron Acemoglu và James A. Robinson viết. Cuốn sách tìm cách trả lời một câu hỏi rất lớn: vì sao có những quốc gia giàu có, ổn định và sáng tạo, trong khi những quốc gia khác lại nghèo đói, bất ổn và trì trệ kéo dài? Thay vì quy nguyên nhân cho địa lý, khí hậu, văn hóa hay mức độ thông minh của con người, tác giả cho rằng yếu tố quyết định nằm ở thể chế chính trị và kinh tế do con người tạo ra. Từ đó, cuốn sách phân biệt giữa thể chế bao trùm, khuyến khích tham gia rộng rãi, bảo vệ quyền sở hữu và tạo động lực đổi mới với thể chế khai thác, tập trung quyền lực và của cải vào một nhóm nhỏ. Bằng hệ thống ví dụ lịch sử và hiện đại, sách xây dựng một khung phân tích để hiểu vì sao các quốc gia phát triển theo những con đường rất khác nhau. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, thể chế bao trùm là nền tảng của tăng trưởng dài hạn. Sách cũng cho thấy thể chế bao trùm không tự xuất hiện, mà thường được hình thành qua quá trình đấu tranh chính trị lâu dài. Khi quyền lực không bị độc quyền quá mức, xã hội có cơ hội thiết lập các giới hạn đối với tầng lớp cầm quyền. Điều đó tạo ra vòng lặp tích cực, kinh tế phát triển thì xã hội càng có nguồn lực để đòi hỏi quản trị tốt hơn, và quản trị tốt hơn lại tiếp tục thúc đẩy phát triển. Đây là một cách giải thích có sức thuyết phục vì nó nối kết được tăng trưởng, chính trị và động lực xã hội trong cùng một khuôn khổ. Thứ hai, thể chế khai thác tạo ra nghèo đói, trì trệ và bất ổn. Điểm đáng chú ý là thể chế khai thác thường tự bảo vệ chính nó. Giới tinh hoa nắm quyền thường lo sợ đổi mới vì đổi mới có thể làm xói mòn đặc quyền hiện có. Vì vậy, họ có xu hướng ngăn cản cạnh tranh, kiểm soát thông tin, hạn chế quyền tham gia hoặc đàn áp các lực lượng có thể thách thức họ. Từ góc nhìn của sách, đây là lý do nhiều quốc gia mắc kẹt trong nghèo đói qua nhiều thế hệ. Không phải vì người dân thiếu năng lực, mà vì hệ thống khiến năng lực đó không thể chuyển thành tăng trưởng chung. Cách phân tích này giúp người đọc hiểu nghèo đói không chỉ là thiếu tài nguyên, mà còn là hậu quả của cấu trúc quyền lực. Thứ ba, hai miền Triều Tiên cho thấy vai trò của chính trị trong vận mệnh kinh tế. Trường hợp hai miền Triều Tiên còn có giá trị ở chỗ nó cho thấy thể chế không chỉ ảnh hưởng đến mức sống hiện tại, mà còn định hình quỹ đạo dài hạn của cả một quốc gia. Khi thể chế khuyến khích đầu tư vào giáo dục, sản xuất và sáng kiến, nền kinh tế có thể tích lũy năng lực qua thời gian. Ngược lại, khi hệ thống chính trị khép kín, sự trì trệ sẽ ngày càng sâu hơn. Giúp cuốn sách chuyển một khái niệm trừu tượng thành điều người đọc có thể quan sát rất rõ trong thực tế. Thứ tư, sáng tạo thường bị ngăn cản khi nó đe dọa quyền lực hiện có. Chính chiều sâu này giúp cuốn sách khác với các sách kinh tế chỉ nói về vốn, lao động hay thị trường. Nó buộc người đọc nhìn vào chi phí chính trị của tăng trưởng, tức là mỗi bước tiến kinh tế đều có thể làm thay đổi cán cân quyền lực như thế nào. Nhờ vậy, tác phẩm đưa ra một cách đọc rất mạnh về mối quan hệ giữa sáng tạo và quyền lực. Cuối cùng, lịch sử thế giới được dùng như bằng chứng cho một lý thuyết chung về phát triển nhờ kết hợp lịch sử, kinh tế học và khoa học chính trị. Cuốn sách không chỉ trả lời câu hỏi vì sao quốc gia giàu hay nghèo, mà còn gợi ý cách suy nghĩ về cải cách thể chế. Với người đọc quan tâm đến phát triển, đây là một tác phẩm nền tảng vì nó nối các sự kiện rời rạc thành một lập luận có hệ thống. Kết luận, Why Nations Fail phù hợp với những ai muốn hiểu sâu về nguồn gốc của thịnh vượng và nghèo đói, đặc biệt là sinh viên kinh tế, khoa học chính trị, lịch sử, nhà hoạch định chính sách và độc giả quan tâm đến phát triển quốc gia. Giá trị lớn nhất của sách là nó không dừng ở việc mô tả khoảng cách giàu nghèo, mà cố gắng giải thích cơ chế phía sau khoảng cách đó bằng một khung thể chế rõ ràng. Đọc cuốn này, người đọc có thể rút ra cách nhìn hệ thống hơn về quyền lực, động lực đổi mới, quyền sở hữu, trách nhiệm giải trình và vai trò của thiết kế thể chế trong tăng trưởng dài hạn. So với nhiều sách cùng chủ đề, tác phẩm nổi bật vì phạm vi lịch sử rất rộng, lập luận sắc bén và khả năng nối kết các ví dụ từ nhiều thời đại vào một khung phân tích thống nhất. Nó không hứa hẹn một công thức đơn giản để làm giàu cho quốc gia, mà cho thấy vì sao cải cách thể chế là vấn đề cốt lõi, khó khăn nhưng không thể né tránh. Đó là lý do cuốn sách vẫn được xem là một trong những tác phẩm có ảnh hưởng nhất về kinh tế chính trị hiện đại. Nếu bạn muốn ủng hộ Daron Acemoglu, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!